Quốc hội Việt Nam hiện đang cân nhắc ý tưởng dành khoảng 5% số ghế đại biểu cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, song điều này gây ra tranh cãi từ phía một số nhà phản biện. Trang web của Quốc hội và báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày gần đây loan báo rằng luật tổ chức Quốc hội đang được sửa đổi và bản dự thảo mới sẽ được trình để thông qua khi Quốc hội họp vào tháng 5 tới. Một nội dung quan trọng được cân nhắc để sửa đổi hay không là tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách. Theo trang web của Quốc hội và báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hai phương án là vẫn giữ tỷ lệ 35% ghế dành cho đại biểu chuyên trách hoặc tăng tỷ lệ này lên 40%, trong đó có thể bao gồm khoảng 5% cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý gần đến tuổi nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu nhưng đủ điều kiện về sức khỏe, có kinh nghiệm, năng lực công tác, trí tuệ và uy tín. Đại biểu chuyên trách được hiểu là những người được bầu chỉ làm nhiệm vụ đại biểu của nhân dân và công việc Quốc hội giao. Lâu nay, đại đa số đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng kiêm nhiệm các chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan hành pháp, tư pháp, các tỉnh, thành phố, các lực lượng vũ trang, v.v. Bình luận về phương án 5% ghế Quốc hội nêu trên, tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu cho rằng đây là một đề xuất chứa đựng mong muốn về một Quốc hội mạnh hơn và lưu tâm đến chất xám khoa học, chuyên gia và quản lý. Nhưng tiến sĩ Chu cho rằng do có sự sắp đặt bởi hệ thống chính trị Việt Nam, thường được gọi là cơ cấu, nên kết quả mang lại sẽ vẫn là những khuôn mặt đã quá cũ trong Quốc hội và trong chính phủ. Viết trên Facebook cá nhân có hơn 48.000 người theo dõi, tiến sĩ Chu khẳng định là cải cách chất lượng đại biểu và hoạt động của Quốc hội nằm ở một điểm cốt lõi khác, đó là phải đi qua con đường tranh cử tự do. Ông nhấn mạnh là chỉ có tranh cử tự do mới chọn ra được một Quốc hội trí tuệ và hiệu quả. Nhắc đến nguyên tắc chung quan trọng nhất là đại biểu Quốc hội do cử tri bầu chọn và các đại biểu phải được ấn định theo số lượng cử tri và theo địa phương. Tiến sĩ Chu cho rằng việc luật đặt ra các con số phần trăm về ghế Quốc hội dành cho đại biểu thuộc các bộ, ngành, giới tính, v.v. là không khoa học. Đây là một trong những nguyên nhân chính đẻ ra các đại biểu Quốc hội không chất lượng, hậu quả là làm suy yếu Quốc hội. Ông Nguyễn Ngọc Chu viết, để sửa chữa vấn đề này, vị tiến sĩ tái khẳng định là phải có tranh cử tự do với quyết định bầu chọn nằm trong tay của cử tri. Cũng lên tiếng về vấn đề này, luật sư Ngô Ngọc Trai viết trên trang cá nhân và một số diễn đàn trên mạng xã hội rằng nên dành con số 5% đó cho các ứng viên đại biểu độc lập là những người tự tin vào năng lực uy tín của mình nên đã tự ra ứng cử. Vị luật sư được nhiều người biết tiếng đưa ra lý giải cho đề xuất của ông rằng đại biểu Quốc hội phải là một người đấu tranh cho quyền lợi của các nhóm cử tri và các ngành nghề. Vì vậy, chỉ khi nào có sự tận tâm quyết liệt với lợi ích của những đại biểu như vậy mới mong nâng được chất lượng hiệu quả của sinh hoạt nghị trường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong một cuộc họp của chính phủ hôm 2 tháng 3 rằng Việt Nam có thể phải tiếp tục hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe nhân dân và thương hiệu Việt Nam một đất nước an toàn trong bối cảnh dịch virus corona chủng mới đang lây lan ở nhiều châu lục. Theo trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam, tại cuộc họp, Thủ tướng Phúc khẳng định rằng trong trường hợp kinh tế gặp khó khăn, có thể tìm giải pháp hỗ trợ nhưng tính mạng của người dân là không thể thay thế. Nhắc lại các biện pháp phòng chống dịch mà Việt Nam đã áp dụng, bao gồm cách ly tại chỗ và cách ly tập trung, mà trong đó vai trò của quân đội được vị Thủ tướng nêu bật. Ông Nguyễn Xuân Phúc đề nghị rằng những công việc này cần được đẩy với tốc độ cao hơn. Trong lúc chưa có phương tiện phát hiện sớm, đối với người nhiễm bệnh thì cách ly là phương pháp tốt nhất, Thủ tướng Phúc được trang thông tin chính phủ dẫn lại lời phát biểu, và ông lưu ý đến việc cần đối xử với người cách ly văn minh, chú đáo. Nhà lãnh đạo này một lần nữa khẳng định phương châm chống dịch của chính phủ là khẩn trương, kiên quyết nhưng bình tĩnh đúng mức, không chủ quan. Cũng trong cuộc họp hôm 2 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đỗ Xuân Tuyên cho biết tính từ ngày 13 tháng 2 đến nay, Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới. Tuy nhiên, do nhiều người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch, nên hiện có tới hơn 10.000 người đang được theo dõi sức khỏe, theo vị Thứ trưởng. Cụ thể, ông Tuyên cho biết 156 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 4.810 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 5.123 người cách ly tại nhà. Trong một diễn biến liên quan đến nỗ lực ngăn chặn virus còn được gọi là COVID-19 lây lan ở trong nước, nhà chức trách Việt Nam thông báo từ 0 giờ ngày 3 tháng 3, Việt Nam sẽ tạm ngừng chế độ đơn phương miễn thị thực đối với công dân Italy. Trước đó, Việt Nam cũng tạm ngừng chế độ đơn phương miễn visa cho công dân Hàn Quốc từ 0 giờ ngày 29 tháng 2. Báo chí Việt Nam dẫn lại các thông báo của chính phủ cho hay Việt Nam yêu cầu hành khách trên tất cả các chuyến bay đến Việt Nam từ Hàn Quốc, Italy và Iran, cũng như hành khách quá cảnh qua các quốc gia này trong vòng 14 ngày đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt khi nhập cảnh. Hành khách vào Việt Nam cũng có thể bị cách ly hoặc bị đưa trở lại điểm xuất phát.
Cảnh sát Anh tới Việt Nam trực tiếp chia buồn vụ 39 người Việt chết trong thùng xe. Một nhóm cảnh sát Anh của hạt Essex, nơi 39 thi thể được tìm thấy trong thùng xe tải, đã tới 6 tỉnh thành của Việt Nam để trực tiếp chia buồn với người nhà của các nạn nhân, cũng như sẵn sàng giải đáp các thắc mắc. Trong chuyến đi kéo dài khoảng 2 tuần, một nhóm cảnh sát của Essex đã tới Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng và Hải Dương. Đây là những nơi xuất phát của 39 công dân Việt Nam tìm đường vào Anh trái phép và đã tử vong trong thùng xe tải hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Cảnh sát Essex hôm 24 tháng 2 cho biết rằng, trong nhiều ngày ở Việt Nam, nhóm nhân viên của cơ quan này có thể gặp tất cả các gia đình có người thân được phát hiện thiệt mạng một cách thảm thương ở Grays hôm 23 tháng 10 năm 2019. Các chuyến thăm này được các đối tác của chúng tôi thu xếp và cho phép nhóm tới chia buồn trực tiếp với các gia đình và giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của họ. Cảnh sát Essex nói trong một thông cáo, cho biết thêm rằng nhóm cũng đã thu thập lời kể của các thân nhân về hoàn cảnh khiến người thân của họ phải tới Anh. Tin cho hay, nhân viên của Bộ Công an cũng như Đại sứ quán Anh ở Việt Nam đã hiện diện để hỗ trợ trong các cuộc gặp mà cảnh sát Essex nói là đầy xúc động. Chuyến thăm này rất quan trọng để bảo đảm rằng chúng tôi hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân một cách tốt nhất có thể, bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi từ Essex. Ông Tim Smith, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát vùng Kent và Essex, nói, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm này một phần nào đó an ủi các gia đình bị ảnh hưởng, mà ông nói là sự mất mát không thể tưởng tượng nổi. Trong khi đó, ông Gareth Wood, đại sứ Anh tại Việt Nam cho biết, xin trích, trong chuyến thăm của tôi tới hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tháng 1 vừa qua, tôi đã gặp thành viên gia đình của một số nạn nhân và cam kết với họ rằng Vương quốc Anh sẽ làm hết sức để hỗ trợ cuộc điều tra về sự ra đi của những người thân của họ. Tôi rất vui mừng rằng cảnh sát Essex và Bộ Công an Việt Nam đã hợp tác rất hiệu quả, giúp đẩy nhanh quá trình điều tra ở Anh cũng như ở Việt Nam. Cuối tháng 10 năm ngoái, cảnh sát Anh tìm thấy thi thể của 39 người Việt Nam tìm cách nhập cư trái phép trong thùng container tại khu công nghiệp Grays, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Nghệ An là tỉnh nhiều nạn nhân nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh 1 người. Cùng thời điểm các cảnh sát Essex thăm Việt Nam, báo Hà Tĩnh hôm 20 tháng 2 đưa tin rằng công an của tỉnh này đã quyết định khởi tố 7 bị can về tội tổ chức môi giới người khác trốn đi ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Tin cho hay, theo điều tra ban đầu, công an tỉnh Hà Tĩnh xác định các đối tượng liên quan đã nhận hồ sơ làm thủ tục cho 67 công dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Tây Ninh để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu. Ngoài việc khởi tố, công an Hà Tĩnh đã đề nghị Bộ Công an phối hợp với Interpol để truy nã quốc tế đối với một nữ bị can được cho là lấy chồng Trung Quốc và hiện ở tại tỉnh Chiết Giang. Trong một diễn biến khác, trang tin Sky News hôm 24 tháng 2 đưa tin rằng 4 người đàn ông tuổi từ 55 tới 72 mới bị kết án tù vì đưa lậu 29 người Việt vào Anh trên một chiếc thuyền buồm. Theo điều tra, những công dân Việt Nam được cho là lên chiếc thuyền buồm tại Roscoff, Pháp và tới cảng Newlyn Harbour sáng sớm ngày 12 tháng 4. Tin cho hay, người dân đã thông báo cho cảnh sát khi thấy những người Việt được đưa lên thùng xe tải. Các nô lệ thời hiện đại ở Anh xuất phát từ 130 nước, trong đó Việt Nam thuộc nhóm đầu, theo báo cáo công bố năm ngoái của Bộ Nội vụ Anh. Tin cho hay, Việt Nam đứng thứ hai sau Albania về nơi xuất phát của các nô lệ thời hiện đại. Trung Quốc đứng thứ ba trong danh sách.